Kính thưa ông bạn, chị em, trong lịch sử của Việt Nam chúng ta có một câu chuyện, đó là một câu chuyện tình khá là nổi tiếng và gây ra chấn động cho cả quốc gia Việt Nam chúng ta. Đó là cuộc hôn nhân của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. Vào năm 1932, sau khi vua Bảo Đại về nước từ nước Pháp du học, ngài thì làm cho cả nước triều đình bàn tán xôn xao vì vua sắp lập hoàng hậu. Lúc bấy giờ thái hậu cũng như các thượng quan đều đã chuẩn bị tiến cử những ái nữ mà mình cho là xứng đáng để được vua chọn làm hoàng hậu. Tuy nhiên vua Bảo Đại đã làm cho cả triều đình và cả hoàng tộc phải sửng sốt khi tuyên bố rằng từ nay triều đình sẽ bỏ cái hủ tục đa thê, chuyện cung tần thứ phi sẽ không tồn tại trong triều đình nhà Nguyên nữa. Và đồng thời ông tuyên bố rằng hoàng hậu tương lai sẽ là cô Nguyễn Hữu Thị Lan, một người công giáo có tên thánh là Maria Teresa, là bạn học cũ tại Pháp của hoàng đế Bảo Đại. Tuyên bố của vua Bảo Đại đã làm cho cả hoàng hậu và cả triều thần lo lắng, vì chúng ta biết vua Bảo Đại là hoàng đế thứ 13 của triều đại nhà Nguyên, một triều đại mà vào thế kỷ thứ 17, 18, 19 đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho Kitô giáo với những sắc chỉ cấm đạo, bắt thầy đạo và thậm chí đã giết hại biết bao nhiêu tín đồ của Kitô giáo. Nay một vị hoàng đế lại chọn cho mình một vị hoàng hậu lại là người công giáo. Thế thì mai này khi hoàng tử được sinh ra, được rửa tội, thì triều đình sẽ ra sao? Hoàng tộc sẽ nói như thế nào, nói chuyện với cộng đồng dân chúng, và nhất là nói làm sao với các vị tiên đế? Thế là cả hoàng tộc, triều đình nhà Nguyễn, hoàng thái hậu cũng như các thượng quan trong triều đình đã tìm mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân của Bảo Đại với cô Nguyễn Hữu Thị Lan. Tuy nhiên với một tình yêu mạnh mẽ, vua Bảo Đại đã vượt qua tất cả những chống đối đó. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, hôn lễ của vua Bảo Đại và cô Teresa Nguyễn Hữu Thị Lan được cử hành long trọng. Và ngay sau khi biến cố cử hành cuộc hôn nhân đó, vua đã đặt hoàng hậu trở thành hoàng hậu Nam Phương là chánh cung hoàng hậu, một điều mà lâu nay chưa có một triều đại nào đã làm như vậy. Và sau này Bảo Đại cùng với hoàng hậu Nam Phương có tới 5 người con, và vua Bảo Đại đã giữ lời hứa cho tất cả 5 người con đó được rửa tội, trở thành là những người Kitô hữu. Kính thưa ông bà chị em, một vị vua vì tình yêu, vì tình thương đã vượt lên tất cả những sự chống đối, tất cả những sự thử thách ngăn cấm để đến với tình yêu của mình, để đến với người mà mình yêu thương. Ngày hôm nay giáo hội cùng giới thiệu cho chúng ta một vị vua, một vị vua cũng là một vị vua vì yêu thương, một vị vua vì tình yêu đó đã vượt qua một khoảng cách lớn lao hơn, khoảng cách giữa trời với đất, khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Vị vua đó giáo hội mừng kính trong ngày lễ hôm nay, Đức Giêsu Kitô, vị vua của vạn vật vũ trụ. Vị vua đó vì yêu thương con người nên đã vượt qua cả một cái khoảng cách bao la giữa trời với đất, như lời của thánh Phaolô nói: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như một người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban cho người danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, đến độ khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa và là vua vạn vật vũ trụ. Vinh quang của Chúa Cha ban tặng cho Đức Giêsu Kitô khởi đi từ tình yêu của Ngài dành chọn cho nhân loại. Và ngày hôm nay, giáo hội tôn vinh tước hiệu vị vua đó của Đức Giêsu Kitô. Và chắc hẳn tất cả ông bà chị em chúng ta đang quy tụ trong ngôi thánh đường này vẫn tin nhận Đức Giêsu là cứu Chúa và là vua của chúng ta, một vị vua tình yêu, một vị vua đã sống hết mình vì người mình yêu. Như lời Chúa Giêsu đã từng nói, không có tình yêu nào cao trọng cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng mình vì người mình yêu. Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại, Ngài đã hủy ngay cả tước hiệu là Chúa của mình để đến giữa nhân loại như chúng ta, sống kiếp con người chúng ta, để mời gọi chúng ta đi vào con đường đạo lý yêu thương của Ngài, hầu chúng ta đón nhận được ơn cứu độ. Đó là sự sống thật, đó là hạnh phúc thật. Tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có một khát vọng. Khát vọng đó là muốn được sống mãi, muốn được hạnh phúc, muốn được sống khỏe mạnh, muốn được sống dồi dào, muốn được sống một sự sống mãi mãi vĩnh hằng. Thì nay Đức Giêsu mời gọi cho chúng ta đi vào đạo lý của Ngài để sống những cái khát vọng mà chúng ta đang mong muốn như vậy. Và đó là một đấng mà giáo hội tôn vinh là vua, vì Ngài ban tặng cho chúng ta một quà tặng cao quý, đó là đáp trả một cách tuyệt đối về khát vọng muốn hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Trong Chủ nhật hôm nay, việc tôn vinh Đức Giêsu Kitô là vua là giáo hội lại mở ra cho chúng ta khung cảnh của một ngày xét xử, khi Đức Giêsu Kitô ngồi trên ngai vinh hiển để phán xét muôn dân. Và Chủ nhật hôm nay cũng là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, nghĩa rằng là trong suốt 52 tuần qua chúng ta đã cử hành toàn bộ tất cả những mầu nhiệm của Kitô giáo, đồng thời chúng ta đã tôn vinh các thánh Đức Nữ Vương Maria, đó là những gương sáng để mời gọi cho chúng ta. Câu chuyện trong tin mừng hôm nay, một vị vua ngồi trên ngai uy linh xét xử thần dân của mình, phân biệt bên người công chính một bên, người tội lỗi một bên. Và trong câu chuyện đó, giáo hội mời gọi cho chúng ta những sự thật về vận mệnh của con người và vận mệnh của cả vạn vật vũ trụ này. Câu chuyện đó mở cho chúng ta bốn cái sự thật. Sự thật thứ nhất, đó là thế giới này rồi đây sẽ qua đi. Thế giới này có những nét đẹp, có biết bao nhiêu những công trình lớn lao con người đã dựng nên, và có biết bao nhiêu những điều kỳ diệu vạn vật vũ trụ đã để lại cho con người sự sống, để lại cho con người được sự tồn tại. Tuy nhiên, với sự phán xét trong câu chuyện tin mừng, Kitô giáo nói rằng tất cả vạn vật vũ trụ này rồi đây sẽ đến ngày kết thúc, không còn. Ngay cả những công trình lớn lao, ngay cả của cái tài năng công danh sự nghiệp của tất cả chúng ta đây rồi sẽ qua đi. Thế giới cũ này sẽ biến mất. Sự thật thứ hai, đó là tất cả chúng ta đây, mỗi người, mọi người, từng người một sẽ được xét xử. Mọi người phải đến trước với tòa Thiên Chúa để chịu phán xét. Và cuộc phán xét đó, đứng trước mặt Thiên Chúa, ai cũng như ai, giáo hoàng, giám mục, linh mục hoặc tất cả mọi người giáo dân, trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều như nhau. Chuẩn mực mà Chúa Giêsu sẽ phán xét chúng ta, đó là giới răn yêu thương. Ta đòi các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi có cho uống hay không, ta trần truồng các ngươi có cho mặc hay không, ta đau yếu, ta ở tù, các ngươi có viếng thăm hay không. Đó là chuẩn mực mà vị vua vũ trụ sẽ xét xử mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta không loại trừ ai, phải đến trước tòa Thiên Chúa để chịu sự phán xét của Ngài trước giới răn yêu thương mà chính Thiên Chúa là một vị vua tình yêu mời gọi mỗi người chúng ta. Sự thật thứ ba là sẽ có một vương quốc mới. Thiên Chúa sẽ thiết lập một vương quốc mới thay cho vương quốc là trần thế này. Chúa Giêsu có sứ mạng tổng kết thế giới cũ để đưa nhân loại vào một thế giới mới. Kết thúc thế giới cũ không phải là sự chấm dứt tất cả, nhưng mở ra một thế giới mới, thế giới mới này không còn bị lệ thuộc vào không gian thời gian, nhưng tồn tại một cách vĩnh cửu. Nơi đó mỗi người chúng ta sẽ sống cái số phận vận mệnh của mình. Nếu như chúng ta được chọn là những công dân của một thế giới mới, của vương quốc mới đó, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng khi chúng ta sống trọn vẹn dưới ranh yêu thương. Ngược lại, trong thế giới mới này, chúng ta chưa chu toàn được dưới ranh yêu thương, nơi đó chúng ta chưa thực thi được đời sống bác ái cho những người xung quanh, thì mỗi người chúng ta phải chấp nhận cảnh bị trầm luân bất hạnh. Thế giới mới đó tùy thuộc mỗi người chúng ta, quyết định vận mệnh mỗi người chúng ta. Sự thật thứ tư đó là hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới này. Đây là thế giới duy nhất, là cơ hội duy nhất để chúng ta chọn cho mình số phận vận mệnh của mình trong tương lai. Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau. Có nhiều tôn giáo cho rằng là cuộc đời của con người như là một cổ vòng xoay của vận mệnh. Còn Kitô giáo chúng ta chỉ nói rằng mỗi người chỉ có một lần sống duy nhất ở trần thế này. Phúc hay họa tùy thuộc mỗi người chúng ta quyết định để cho cuộc đời mai nay được Thiên Chúa xét xử. Vì thế, sống cuộc trong thế giới ngày hôm nay đó là cơ hội để chúng ta quyết định lựa chọn cách sống thế nào cho xứng đáng, cho phù hợp với vận mệnh chúng ta mai này. Kính thưa ông bà, chị em, hôm nay Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ mở cho chúng ta bốn sự thật đó. Thế giới rồi sẽ qua đi. Mỗi người chúng ta phải đến trước tòa Thiên Chúa chịu xét xử, và Ngài xét xử chúng ta dựa trên giới ranh yêu thương. Rồi một thế giới mới sẽ mở ra. Nếu như thế giới mới đó chúng ta được diễm phúc, trở thành công dân của vương quốc Thiên Chúa, sẽ được hưởng hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta sẽ bị trầm luân bất hạnh. Và thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay đó là cơ hội để chúng ta quyết định cái cách sống một cách khôn ngoan như thế nào, tùy thuộc mỗi người. Cầu chúc cho mọi người chúng ta đây, trong ngày Chủ nhật cuối cùng tôn vinh Đức Giêsu Kitô là vua của chúng ta, chúng ta phải biết sống thế nào thực sự đúng với ý nghĩa là người Kitô hữu, khôn ngoan chọn lựa cách sống sao để cho vận mệnh của mình sau này được Thiên Chúa chúc lành, chúc phúc. Amen.